truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 7 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai chế độ bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tại phường Tân Lập.
Hơn 30 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị tổng kết hoạt động năng khiếu hè 2017 do nhà thiếu nhi tổ chức.
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội cũng như chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Do đó, tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc góp phần giải quyết tình trạng này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 8, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 tới các ông bà bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận của 3 tổ dân phố và gần 100 hộ dân của phường có đất nằm trong quy hoạch của dự án. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai đầy đủ các thông tin về quy mô dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2. Các căn cứ pháp lý của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, những văn bản liên quan đến công tác bồi thường thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các hộ dân đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng đường Việt Bắc giai đoạn 2 để kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đồng thời xây dựng văn minh đô thị của thành phố. Tuy nhiên, các hộ dân cũng có những thắc mắc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của gia đình khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tất cả các ý kiến này đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời rõ ràng cụ thể từng trường hợp. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, các hộ dân có đất, tài sản nằm trong quy hoạch của dự án đã được nhận thông báo thu hồi đất, xem bản đồ quy hoạch dự án, nghe dự kiến kế hoạch thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, từ đó phối hợp thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án thi công trong thời gian tới.
Trong tháng 7, toàn tỉnh đã thu được 1.047 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thuế nội địa được 797 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 250 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã thu được 7.731 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 85,8% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa đạt 6.242 tỷ đồng, bằng 92,3% kế hoạch năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.490 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch năm. Trong số các khoản thu từ thuế nội địa, nhiều khoản thu đạt cao, gồm thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản thu còn lại cơ bản đạt tiến độ thu của năm. Đáng chú ý, trong số các khoản thu, thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh 7 tháng qua tăng tới 76,5% so với năm 2016, trong khi đây là khoản thu mà nhiều năm qua chỉ có khả năng hoàn thành kế hoạch hoặc nếu vượt cũng không đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu do tăng cường công tác quản lý thuế thanh tra, kiểm tra, trong đó riêng công ty khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo đóng góp lên tới gần 600 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế đã đẩy mạnh việc đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước và tình hình hoạt động của nhiều doanh nghiệp có sự khởi sắc. Các dự án trọng điểm của tỉnh tích cực được triển khai. Đối với khoản thu cấp quyền sử dụng đất, tăng cao chủ yếu từ dự án đường Bắc Sơn kéo dài hay còn gọi là đường Hồ Núi Cốc.
Sáng ngày 6 tháng 8, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức tổng kết các hoạt động năng khiếu hè 2017. Hè 2017, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh và mở được 30 lớp năng khiếu và 4 câu lạc bộ, thu hút sự tham gia của gần 1.000 thiếu nhi của thành phố và các huyện trong tỉnh đến tham gia học tập sinh hoạt. Ngoài việc học tập trong lớp giữa các buổi học, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên còn tổ chức cho các em xem phim, đọc sách, chơi trò chơi dân gian, giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Ngoài ra, đơn vị còn mở các lớp dạy bơi cho các em lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, tặng vé bơi miễn phí dịp 1 tháng 6 cho 1.000 em thiếu nhi, con em gia đình chính sách khó khăn. Trong dịp hè, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đi tham gia liên hoan cấp khu vực và toàn quốc như tiếng kèn đội ta, festival nghệ thuật, giải bơi lội và giải khiêu vũ thể thao. Kết quả, cả 3 đoàn đều xếp loại xuất sắc tiêu biểu và nhận được bằng khen của Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương. Nhân dịp này, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã khen thưởng hơn 30 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năng khiếu hè 2017.
Chiều ngày 5 tháng 8, Hội sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc trại hè Anh ngữ 2017 cho con em cán bộ viên chức đang công tác tại khoa. Trong thời gian 2 ngày, 100 em thiếu nhi đã được tham gia vào nhiều hoạt động vui nhộn, bổ ích như hát, nhảy, tô tranh, hoạt động tự do và học tiếng Anh. Thông qua việc học các mẫu câu chào hỏi, giới thiệu bản thân, học từ mới có chủ đề về nghề nghiệp và giới thiệu nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình đã giúp các em mạnh dạn phát huy khả năng nói, giao tiếp tiếng Anh. Được biết, đây là hoạt động thường niên được Hội sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời ôn lại những kiến thức đã được học để chuẩn bị bước vào năm học mới. Em Trần Huy Vi, 7 tuổi, chia sẻ.
Con cảm thấy rất là vui khi được tham gia vào trại hè. Con được chơi những trò chơi rất là vui. Đã học được rất là nhiều thứ cơ bản về tiếng Anh. Qua chương trình này thì con đủ tự tin học được tiếng Anh để chào hỏi và nói chuyện với những người nước ngoài khác rồi ạ.
Chị Trần Thị Việt Hà, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên cho biết, so với những năm trước, trại hè Anh ngữ năm nay có nhiều đổi mới.
So với những năm khác mà Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên có tổ chức chương trình trại hè Anh ngữ, về số 1 đó là quy mô của chương trình năm nay lớn hơn hoàn toàn so với quy mô của năm trước. Năm trước chỉ là 50 bé nhưng mà năm nay thì chương trình đã mở rộng và nhân lên là 100 bé. Về mặt quy mô tổ chức thì hàng năm chúng tôi chỉ tổ chức ở trong phòng học, phòng họp. Tuy nhiên thì năm nay đã có những đổi mới khác hơn, đó là xây dựng cho các cháu một khuôn viên ở ngoài trời để giúp cho các cháu có những hoạt động sáng tạo hơn ở ngoài trời. Có một điều đặc biệt đó là cái buổi tối của ngày Chủ nhật thì chúng tôi đã xây dựng một khung chương trình diễn đồng diễn văn nghệ cho các cháu và trao phần thưởng quà tặng cho các cháu và có cả giấy chứng nhận của Đoàn Thanh niên Hội sinh viên Khoa Quốc tế và chứng nhận sự tham gia của các cháu. Hy vọng rằng sau buổi này thì các cháu có thể cảm thấy rằng là hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh.
Kết thúc trại hè, các em đã được tham gia các trò chơi, đồng diễn nghệ thuật và được ban tổ chức trao quà lưu niệm, trao giấy chứng nhận đã tham gia chương trình trại hè Anh ngữ 2017.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất cùng nhau phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp, giúp cán bộ, hội viên thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia. Cùng phối hợp trao đổi thông tin trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ chính sách cũng như đề xuất kiến nghị xây dựng sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hai bên cũng đã thống nhất phân công trách nhiệm và giao Ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh làm đầu mối phối hợp trong việc tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp. Phát biểu tại buổi ký kết, lãnh đạo giữa hai cơ quan bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai cơ quan trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân. Cụ thể đến năm 2020, 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ đều được tuyên truyền về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động 100% cán bộ và hội viên trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế. Gia tăng cán bộ hội viên có thu nhập, không thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện quyền trách nhiệm của các cấp hội và cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ công nhân viên chức công đoàn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua tại UBND thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên phụ nữ. Hội nghị đã được nghe cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh khái quát chung về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đặc biệt chú trọng đến các nội dung liên quan đến quyền lợi của phụ nữ như chế độ thai sản, ốm đau, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, như quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, chế độ khi thời gian nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ hè đối với giáo viên, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, chế độ hưu trí đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách và không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, quy định về giải quyết trợ cấp một lần, việc ký hợp đồng lao động. Nhiều đại biểu cũng đã phản ánh những tồn tại bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như vấn đề đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến, danh mục thuốc dành cho người có bảo hiểm y tế, thủ tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, v.v. Tất cả những câu hỏi vướng mắc của các đại biểu tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tư vấn và giải đáp.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Trong mục câu chuyện bảo hiểm, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên đài chúng tôi trao đổi với ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc góp phần giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông Đoàn Mạnh Thắng, theo quy định của Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội, có giao cho tổ chức công đoàn quyền lợi khởi kiện các doanh nghiệp trốn nợ đọng bảo hiểm xã hội. Vậy thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện điều luật này như thế nào?
Phải nói là cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên Thái Nguyên thì hiện tại bây giờ thì không lớn. Tuy nhiên có một số đơn vị thì tình trạng nợ khoản tiền lớn rồi là cái thời gian nợ kéo dài. Thế thì thực hiện cái chủ trương là khởi kiện ra tòa những đơn vị mà có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thế thì Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên có chủ trương phối hợp với bảo hiểm cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành các cái bước. Đặc biệt là Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên thì đã có ký chương trình phối hợp công tác với tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên để tiến hành phối hợp trong cái việc khởi kiện ra tòa những cái đơn vị có hành vi vi phạm về pháp luật bảo hiểm. Thế thì trong năm 2017 thì Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát những đơn vị mà có cái tình trạng nợ đọng bảo hiểm lớn và nợ dài. Đấy, thế thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi sang cơ quan bên Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên một số hồ sơ để xem xét để đủ điều kiện thì sẽ gửi sang bên tòa án viện.
Vậy trong quá trình nghiên cứu phối hợp để thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội thì ông thấy có những khó khăn vướng mắc gì?
Thực ra thì khi xem xét hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là có một số đơn vị thì nợ từ năm 2010-12 đến nay rất lâu rồi. Thế nhưng mà những đơn vị này hầu như là không hoạt động. Khi chúng đến thì gần như là không có người động hoặc là có 1-2-3 lao động. Hay vậy thì nếu như khi chúng ta tiến hành cái việc mà khởi kiện rồi tiến hành các thủ tục tố tụng, vậy thì sau đó thì cái việc mà để tiến hành đòi thì cái phần nợ bảo hiểm người lao động thì rất khó khăn, vì người ta không hoạt động, người ta dừng hoạt động, không người lao động nữa thì cái việc mà để thi hành án thì cũng rất là khó khăn. Thì đây là một cái mà khó khăn thứ ba. Thứ hai nữa là cái thủ tục tố tụng khi mà công đoàn tổ chức khởi kiện thì nó cũng đang còn nhiều vấn đề vướng mắc. Ví dụ như là việc mà cái ủy quyền của người lao động hoặc tập thể người lao động ủy quyền cho công đoàn thực hiện thì đây cũng là vấn đề rất vướng mắc khó khăn. Ví dụ doanh nghiệp mà người ta nợ một thời gian khoảng 1-2 năm thì người lao động ở đấy người ta cũng mặc dù là có nợ đọng nhưng mà người ta không dám đứng ra để mà nhờ công đoàn hoặc công đoàn cơ sở đấy người ta cũng không đứng ra để ủy quyền cho công đoàn khởi kiện, hoặc là những thủ tục về hồ sơ còn nhiều vướng mắc. Do vậy thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan bảo hiểm để rà soát củng cố lại hồ sơ và tiếp tục phối hợp với tòa án sẽ khởi kiện một số đơn vị có cái hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Vậy việc tuyên truyền hướng dẫn cho việc khởi kiện đến với công đoàn cơ sở đã được thực hiện như thế nào?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cũng đã có tổ chức hướng dẫn và có văn bản hướng dẫn, và Liên đoàn Thành phố Nguyên thì cũng đã có triển khai bằng văn bản cũng như là nội dung tập huấn đến công đoàn cấp trên cơ sở, cũng đã có hướng dẫn cũng như cái tập huấn để những cái nghiệp vụ chuẩn bị tổng hợp hồ sơ hoặc là nhiệm vụ để tiến hành các bước khởi kiện ra tòa. Cái thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc mà hướng dẫn hoặc là tập huấn nhiệm vụ đối với công đoàn cấp trên cơ sở và đặc biệt là công đoàn cơ sở,
để hạn chế thấp nhất việc các doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội cũng như là chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Thì trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã có những can thiệp gì ạ?
Bằng nhiều những cái biện pháp cũng như cái hoạt động, ví dụ như là trước khi xem xét thực hiện, Liên đoàn tỉnh phối hợp với lại các cơ quan chức năng, ví dụ như là thanh tra, ví dụ như là cơ quan bảo hiểm, thanh tra lao động, để trước khi khởi kiện tiến hành thanh tra kiểm tra cái việc nợ động bảo hiểm xã hội, hoặc là tổ chức giám sát các đơn vị nợ động bảo hiểm xã hội theo quyết định số 217 của chị. Thì thông qua các hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát thì cũng có nhiều các đơn vị đã chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Thì tôi cho rằng là cái việc mà khởi kiện ra tòa cũng là cần thiết. Tuy nhiên mà trước khi khởi kiện thì các hoạt động như thanh tra kiểm tra giám sát đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp mà nợ động thì rất hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là năm 2016 thì thông qua các hoạt động giám sát của Liên đoàn tỉnh thì cũng đã có nhiều các doanh nghiệp đã chuyển trả số tiền bảo hiểm khi mà đoàn giám sát có kế hoạch giám sát, hoặc năm 2017 cũng vậy. Khi mà tiến hành các giám sát hoạt động nợ động bảo hiểm thì các doanh nghiệp cũng đã có động thái là chuyển trả cái phần nợ bảo hiểm.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Có thính giả hỏi, trong công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn là giám đốc, phó giám đốc nhưng không hưởng tiền lương thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu hưởng lương mà không tham gia bảo hiểm xã hội thì có đúng không? Câu hỏi trên được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Căn cứ quy định tại điểm H khoản 1 và khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 17, khoản 3 điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, giám đốc, phó giám đốc là người quản lý doanh nghiệp, gọi chung là người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mà không hưởng tiền lương thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp có hưởng tiền lương thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động và công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc đối tượng tham gia mà không đóng, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của công ty trách nhiệm hữu hạn để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Đến đây chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động cấp tiểu học năm học 2017-2018. 1. Trường tiểu học Cao Ngạn, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 3, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 2. Trường tiểu học Đội Cấn, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 3, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn, chuyên ngành giáo viên tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 3. Trường tiểu học Đồng Bẩm, tổng chỉ tiêu 2, số lượng 2, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 4. Trường tiểu học Đồng Quang, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 3, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, tiêu chuẩn giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 5. Trường tiểu học Gia Sàng, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 3, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 6. Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 3, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 7. Trường tiểu học Hương Sơn, tổng chỉ tiêu 2, số lượng 2, vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 8. Trường tiểu học Lê Văn Tám, tổng chỉ tiêu 3, số lượng 2 giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên, 1 giáo viên tiểu học, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, trình độ cao đẳng trở lên. 9. Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến, tổng chỉ tiêu 2, 1 giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên, 1 giáo viên tiểu học, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, trình độ cao đẳng trở lên. 10. Trường tiểu học Nguyễn Huệ, tổng chỉ tiêu 2, số lượng 2 giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 11. Trường tiểu học Phú Xá, tổng chỉ tiêu 2, số lượng 2 giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên. 12. Trường tiểu học Phúc Hà, tổng chỉ tiêu 1, số lượng 1 giáo viên tiểu học, chuyên ngành giáo dục tiểu học, trình độ cao đẳng trở lên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc và ảo thuật, đoạt giải đặc biệt tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm theo một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình biểu diễn 2 buổi duy nhất tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20 giờ thứ Sáu 11 tháng 8 và 20 giờ Chủ nhật 13 tháng 8. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D.
giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bộ xưa. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Ơ ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế?
Ui, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flavon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top for Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.